Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kênh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật 11 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chủ nhật tốt lành. Tin mừng phụng vụ hôm nay nói với chúng ta về nước Thiên Chúa qua hình ảnh hạt giống. Chúa Giêsu sử dụng ví dụ này nhiều lần. Và hôm nay, Người làm như vậy bằng cách mời gọi chúng ta suy ngẫm đặc biệt về một thái độ quan trọng: tin tưởng chờ đợi. Thật vậy, khi gieo hạt, dù người nông dân gieo hạt giống tốt và dồi dào đến đâu, và dù chuẩn bị đất tốt đến đâu, thì cây cũng không nảy mầm ngay, cần có thời gian. Vì vậy, điều cần thiết là sau khi gieo hạt, người ta phải biết cách tin tưởng chờ đợi để hạt giống nảy mầm đúng thời điểm và cách chồi non chồi lên khỏi mặt đất và phát triển đủ mạnh để đảm bảo cuối cùng sẽ có một mùa bội thu. Dưới lòng đất, phép lạ đã diễn ra rồi. Có một sự phát triển mạnh mẽ nhưng vô hình, cần phải có sự kiên nhẫn, và trong khi chờ đợi, cần phải tiếp tục chăm sóc đất đai, tưới nước và làm sạch đất, thậm chí mặc dù về bề ngoài như chẳng có gì xảy ra. Nước Thiên Chúa cũng giống vậy. Chúa gieo vào chúng ta những hạt giống lời Người và ân sủng của Người. Những hạt giống tốt lành và dồi dào, rồi không ngừng đồng hành với chúng ta. Người kiên nhẫn chờ đợi. Người tiếp tục chăm sóc chúng ta với sự tin tưởng của một người cha, nhưng cho chúng ta thời gian để những hạt giống nảy mầm, lớn lên và phát triển cho đến khi chúng sinh hoa trái là những việc lành. Và điều này là do Người không muốn mất gì trong cánh đồng. Để tất cả được chín hoàn toàn, Người muốn tất cả chúng ta lớn lên như những bông lúa đầy hạt. Không chỉ vậy, làm như thế, Chúa nêu gương cho chúng ta. Người cũng dạy chúng ta tin tưởng gieo tin mừng vào nơi chúng ta đang sống, với tư cách là cha mẹ, linh mục, tu sĩ, giáo viên, giáo lý viên hay người huấn luyện. Và sau đó, chờ đợi hạt giống được gieo lớn lên và sinh hoa trái nơi chúng ta và nơi những người khác, không nản lòng và không bỏ sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả ở những nơi mà bất chấp nhiều nỗ lực, chúng ta vẫn dường như không thấy được kết quả ngay lập tức. Thực ra, thường nơi chúng ta, ngoài vẻ bề ngoài, phép lạ đã sẵn và đến thời đến buổi nó sẽ sinh nhiều hoa trái. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi, tôi có tin tưởng gieo lời Chúa trong môi trường tôi đang sống không? Tôi có kiên nhẫn chờ đợi hay tôi nản lòng vì không thấy kết quả ngay lập tức? Và tôi có biết hoàn toàn phó thác mọi sự cho Chúa trong khi cố gắng hết sức để loan báo tin mừng không? Xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón nhận và làm cho hạt giống lời Chúa lớn lên trong mình, giúp chúng ta trở thành những người gieo tin mừng một cách quảng đại và tin tưởng. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Chỉ mình Thiên Chúa.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Chỉ mình Thiên Chúa của tác giả Gonzalo Maria Fernandez, nguyên tác Epeato Hermano Rafael, được chuyển ngữ bởi nhóm biên dịch Sếp Phong. Kính thưa quý thính giả,
Bất cứ ai vào một lúc nào đó trong đời đều phải đưa ra một quyết định quan trọng, một bước chuyển vận mệnh của mình, mà đa phần ta phải làm khi còn trẻ, ở tuổi mà kinh nghiệm chẳng là bao và khả năng sai lầm rất lớn. Và giữa những quyết định quan trọng, Raphael đã chọn được quyết định cần và quan trọng nhất, là chỉ mình Thiên Chúa. Raphael Parron, một thanh niên nhạy cảm trước muôn dạng sức hút của cuộc sống, một tâm hồn nghệ sĩ, song lại được phú bẩm bởi một nhân cách kiên định, nhờ đó mà anh biết cách đọc ra tiếng gọi của Chúa. Điều đáng thán phục hơn nữa là một khi những biến cố xảy đến, chen vào giữa anh và tiếng gọi của Chúa, anh luôn phản ứng một cách không nao núng, như thể từ một bản năng siêu nhiên bất di bất dịch, rằng cho dù thế nào, mọi biến cố luôn có một ý nghĩa và có thể được tận dụng để kết hiệp với Thiên Chúa. Đó là khi phải đương đầu với những ước muốn tình cảm, những trận chiến để bền đỗ trong đức khiết tịnh, những ràng buộc với gia đình và một đời sống cá nhân ổn định, thoải mái ngoài thế gian. Đó cũng là khi phải thẩm định giá trị giữa một bên là những gì anh có thể làm được với tài năng và lòng quảng đại cho xã hội, cho những người thân, dù là thời bình hay thời nội chiến. Và bên kia là những gì anh để cho Chúa làm, giá trị siêu nhiên của ơn gọi chiêm niệm, hoa trái tông đồ kín ẩn của đời sống hoàn toàn xóa mình trong một dòng kín. Lần nào cũng vậy, một lòng can đảm phi thường thôi thúc anh đáp lại tiếng gọi sâu thẳm của lòng mình và đặt tiếng gọi ấy lên trên hết, để rồi anh vào hoặc trở lại đan viện cho điều duy nhất này, chỉ mình Thiên Chúa. Raphael ý thức rất rõ rằng, chọn lựa của anh không phải là từ bỏ mọi sự ấy, dù vẻ ngoài là như thế, nhưng là đặt chúng lên một bình diện cao hơn tự nhiên, bình diện đức tin. Chỉ khi đó ta mới hiểu được điều anh nói, Chúa trong tim của những ai thoát ly với mọi sự. Ngoài ra, những phản ứng của Raphael khi đối diện với nghịch cảnh để lộ ra nơi anh một sự thánh thiện đáng ngưỡng mộ. Nhiều trang nhật ký của anh nói về đau khổ và thập giá, nhưng lạ thay, chúng đầy sự lạc quan, tình yêu và lòng trông cậy, trong thinh lặng và an nhiên tự tại, trong niềm xác tín về một thứ ánh sáng, dù chỉ là leo lét cuối đường hầm của bi kịch cuộc đời. Ơn gọi của chàng hiến sinh qua đời ở tuổi 27 vì căn bệnh là một ơn gọi biệt loại của dòng Trapp. Thánh giáo hoàng John Paul II đã phong chân phước cho anh vào ngày 27 tháng 9 năm 1992 và sau đó được cất nhắc lên hàng hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 năm 2009 bởi Đức Thánh Cha Biển Đức. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Tác phẩm Chỉ Mình Thiên Chúa là tập tiểu sử tâm linh của Thánh Raphael gồm bản văn viết tay. Raphael đã viết nhiều sau những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, những hoàn cảnh nội tâm và ngoại giới mà người ta có thể đánh giá trong suốt tác phẩm này. Ngoại trừ ít bức thư anh viết trong thời kỳ đầu của tuổi trẻ, tất cả các bản văn của anh đều thuộc về loại văn chương tâm linh và làm chứng rằng anh luôn gắn bó với việc cầu nguyện. Trong thực tế, đó không phải là những trình bày học thuyết, những lời giáo huấn, nhưng đúng hơn là sự biểu lộ của tâm hồn và tinh thần anh như một nhiệt tình cầu nguyện tuyệt diệu được những hoàn cảnh sống nuôi dưỡng. Raphael giải thích điều đó như sau. Khi tôi đặt bút lên trang giấy, các từ ngữ và những lời của con người tôi theo nhau tuôn ra. Từ trái tim trào ra các ước muốn, và dù không muốn, các ước muốn hoán cải thành lời cầu nguyện. Những gì tôi vừa viết là những gì suy tư cá nhân, vừa là những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Những điều Raphael âm thầm cảm nhận trong tâm hồn, thì anh đều chia sẻ chúng với niềm xác tín. Điều thú vị nhất trong cuộc sống này là nói về Thiên Chúa và các công trình của Thiên Chúa trong các tạo vật. Và nếu không thể nói về người, tôi thả im tiếng. Nếu tôi không nói với các bạn về Thiên Chúa và về Đức Trinh Nữ, bạn muốn tôi nói với bạn điều gì? Tôi không biết điều gì khác và tôi không quan tâm điều gì khác. Raphael nói rõ những động lực khiến anh phải viết. Tôi không cho rằng tôi viết chỉ để cho người ta đọc và hiểu về tôi. Tôi viết vì hai lý do. Trước tiên, vì tôi tin rằng viết và bàn luận những công trình của Thiên Chúa có lợi cho linh hồn tôi. Lý do thứ hai là tôi sử dụng thời gian và dường như khi dùng thời gian như thế, tôi làm vinh danh Thiên Chúa được nên cao cả nhất. Trong một đoạn khi viết về quyết định của Raphael trở thành đan sĩ, mặc dù chưa hoàn toàn rõ ràng, anh viết, còn một điều rất quan trọng và con đã thường nghe cậu nói. Người ta tiến về Thiên Chúa bằng nhiều con đường và cách thức rất khác nhau. Một số người thì bay tới, một số người thì bước đi, còn đại đa số khác thì vấp ngã. Vì Thiên Chúa muốn thế, nên con cũng muốn thế. Hay khi nói về những lời cầu nguyện đơn sơ anh diễn tả, những món quà khiêm nhường phải làm vui lòng Thiên Chúa hơn nhiều, công việc được gọi là từ thiện trong thế gian. Dưới mắt Thiên Chúa, một kinh kính mừng đọc với cả tấm lòng, đáng giá hơn nhiều so với công việc cao cả nhất mà người ta thực hiện không có tình yêu, tinh tuyền của Thiên Chúa. Tác phẩm Chỉ Mình Thiên Chúa Tiểu sử tâm linh của Thánh Raphael gồm 10 chương, trong đó nói về các cột mốc trong hành trình của vị thánh trẻ, khởi đi từ giữa những người thân, một giai đoạn mới đến phần trong đời sống đan tu, trở lại nơi anh đã rời bỏ, chờ đợi vào đan viện lần hai, tiếp đến là nay đây mai đó, sống giữa những người thân lần cuối, qua đời tại Laptrapa, và cuối cùng là một số tư liệu về cuộc đời của thánh nhân. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Chỉ mình Thiên Chúa dài 260 trang trên khổ giấy 13-20cm. Vị thánh trẻ Raphael là một người đẹp lòng Thiên Chúa, một người đã nỗ lực sống viên mãn nhất có thể vì Thiên Chúa, chỉ vì Thiên Chúa. Như anh bày tỏ điều đó trong một tiếng kêu mà anh lặp lại nhiều lần, chỉ mình Thiên Chúa. Raphael đã là bạn thân của Thiên Chúa, theo gương của hết thảy các thánh. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Chỉ mình Thiên Chúa có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, chỉ người khiêm nhường mới thực hiện được những điều lớn lao trong giáo hội.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha gặp gỡ những người tham gia cuộc họp thường niên với những người điều hành các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Ngài mời gọi họ suy nghĩ theo Chúa, vượt qua sự khép kín và trau dồi sự khiêm nhường, những điều cần thiết cho sự hoán cải thiêng liêng trong tiến trình hiệp hành.
Cuộc họp được tổ chức bởi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống có chủ đề Thách đố của tính hiệp hành đối với sứ vụ. Có 117 hiệp hội quốc tế của các tín hữu, cả tư lẫn công, và các thực thể khác có tư cách pháp nhân, thuộc thẩm quyền trực tiếp của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống được mời tham dự. Trước hết, nhắc lại việc Thánh Phêrô đã ngăn cản Chúa Giêsu khi Chúa thông báo về cuộc thương khó của người, Đức Thánh Cha nói rằng, sự thay đổi nội tâm đầu tiên mà chúng ta cần có là suy nghĩ theo Thiên Chúa, nghĩa là chuyển từ tư tưởng của con người sang tư tưởng của Thiên Chúa. Ngài nói, trong giáo hội, trước khi đưa ra mọi quyết định, trước khi bắt đầu mọi chương trình, mọi hoạt động tông đồ, mọi sứ mạng, chúng ta phải luôn tự hỏi, Thiên Chúa muốn gì nơi tôi, nơi chúng ta? Trong lúc này, trong hoàn cảnh này. Có phải điều tôi đang nghĩ, điều mà nhóm chúng tôi đang nghĩ đến, có thực sự là tư tưởng của Chúa không? Ngài nhắc rằng, nhân vật chính của con đường hiệp hành là Chúa Thánh Thần. Chỉ có người dạy chúng ta lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong tư cách cá nhân cũng như giáo hội. Thái độ thứ hai trong việc hoán cải thiêng liêng là vượt qua mọi sự khép kín. Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu trước cám dỗ của vòng tròn khép kín. Như nhóm 12 tông đồ muốn bảo vệ những hồng ân nhận được từ Chúa Giêsu như thể là những đặc ân, Đức Thánh Cha lưu ý đây cũng là một thách thức đối với chúng ta, không vượt qua được những gì nhóm của chúng ta nghĩ, khi tin chắc rằng điều chúng ta làm là tốt cho mọi người, bảo vệ các vị trí, đặc quyền hoặc uy tín của nhóm, hoặc để bản thân bị chặn lại bởi nỗi sợ mất đi cảm giác thân thuộc và bản sắc của mình. Ngược lại, theo Đức Thánh Cha, tính hiệp hành đòi chúng ta với tâm hồn cao cả, nhìn vượt trên những rào cản, để thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và hành động của người, ngay cả nơi những người mà chúng ta không quen biết, trong những phương pháp mục vụ mới, trong những lĩnh vực truyền giáo mà trước đây chúng ta chưa từng dấn thân. Thái độ cuối cùng là trau dồi sự khiêm tốn. Đức Thánh Cha nói rằng, sự hoán cải thiêng liêng phải bắt đầu từ sự khiêm nhường. Nếu chúng ta nhận ra rằng mình có một chút kiêu ngạo, thì hãy cầu xin ơn hoán cải để trở nên khiêm nhường. Bởi vì chỉ những người khiêm nhường mới thực hiện được những điều lớn lao trong giáo hội. Bởi vì những người khiêm nhường mới có những nền tảng vững chắc, đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa, không bao giờ thất bại, và do đó không tìm kiếm sự công nhận khác. Ngài nói thêm, khiêm nhường cũng là nền tảng để xây dựng một giáo hội hiệp hành, Chính người khiêm tốn là người bảo vệ sự hiệp thông trong giáo hội, tránh chia rẽ, vượt qua căng thẳng, biết cách gạch sang một bên ngay cả những sáng kiến của riêng mình để đóng góp cho các dự án chung. Và điều này là do họ tìm thấy niềm vui khi phục vụ, chứ không phải thất vọng hay oán giận.
Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu nỗ lực truyền giáo của giáo hội công giáo.
Tây Ban Nha. Báo cáo thường niên năm 2023 của Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo chi nhánh Tây Ban Nha cho thấy, tại một quốc gia ngày càng thế tục hóa, giáo hội công giáo vẫn duy trì động lực truyền giáo mạnh mẽ với hơn 6.000 nhà truyền giáo đang hiện diện tại 1.123 cơ sở truyền giáo trải rộng trên 139 quốc gia, đông nhất tại Peru, Venezuela và Ý.
Trong số các nhà truyền giáo có 33 giám mục hưu trí, các linh mục và tu sĩ và 643 giáo dân, 53% là phụ nữ và có độ tuổi trung bình là 75. Ngoài ra, gần 4.000 người khác đang ở Tây Ban Nha chờ được gửi đi truyền giáo và cộng tác vào hoạt động truyền giáo. Tất cả đều thuộc gần 400 tổ chức giáo hội, từ các giáo phận đến các dòng tu và tu hội hoặc các hiệp hội giáo dân. Mặt khác, giáo hội ở Tây Ban Nha tiếp tục là nơi cung cấp viện trợ tài chính nhiều nhất sau Hoa Kỳ, với số tiền gần 17 triệu euro. Ngoài ra, trong suốt năm 2023, Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha đã phân bổ hơn 13 triệu euro cho gần 900 dự án truyền giáo. Giám đốc quốc gia của Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha, cha José María Calderón, giải thích trong phần trình bày báo cáo thường niên rằng sự đóng góp hữu hình này sẽ không thể thực hiện được nếu không có công việc nâng cao nhận thức trước đó. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là linh hoạt truyền giáo, giúp mọi người nhận thức được việc rao giảng tin mừng không chỉ là nhiệm vụ của các nhà truyền giáo mà còn của tất cả những người đã được rửa tội. Hơn 80 hội nghị và thảo luận bàn tròn, 32 cuộc triển lãm truyền giáo, các cuộc thi Giáng sinh và các lễ hội ca hát truyền giáo hay các cuộc họp giáo dân đã được tổ chức với hàng ngàn tín hữu đã tham gia. Serafin Suarez, nhà truyền giáo của Tổ chức Truyền giáo Hải ngoại của Tây Ban Nha, người đã truyền giáo ở giáo phận Huene của Zimbabwe trong 30 năm, nhấn mạnh công việc của hiệp hội, các bạn hữu hoặc các hiệp hội, những người theo một cách nào đó cảm nhận và sống sứ vụ. Ông nói, những người truyền giáo là kết quả của những sợi dây và những nút thắt đó. Chúng tôi là những người mang và phát ngôn về những gì chúng tôi có đằng sau mình. Đó là nhiều người không cần ra ngoài, vẫn sống và giúp đỡ sứ vụ.
Với trí tuệ nhân tạo, sự đổi mới cũng có thể giết chết.
Vatican, trong cái nhìn hướng đến hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo của 7 cường quốc kinh tế mà Đức Thánh Cha sẽ tham dự diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 6 2024, quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa ra một số suy tư về việc áp dụng bi thảm các chương trình trí tuệ nhân tạo nguy hiểm trong các cuộc chiến, giết hại nhiều nạn nhân, đặc biệt dân thường.
Thực tế, khi bàn về trí tuệ nhân tạo, vấn đề không chỉ liên quan đến đặc điểm nội tại của nó và những câu hỏi mở ra sự phát triển trong tương lai, các hình thức giao tiếp và các mối quan hệ, nhưng còn liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng và cũng như trong nhiều đổi mới khoa học và công nghệ khác trước đây. Lĩnh vực quân sự dường như luôn được ưu tiên. Vì vậy, những gì đã xảy ra trong cuộc chiến đẫm máu hiện đang diễn ra ở Gaza là một cảnh báo đầy bi thảm. Thực tế, theo các cơ quan truyền thông uy tín như Nhật báo Anh The Guardian và báo trực tuyến tạp chí Cộng 972 và tạp chí Local Call ở Tel Aviv, những người lính Israel chiến đấu ở Gaza sau ngày 7 tháng 10 được hướng dẫn, nếu không muốn nói là chỉ huy bởi hai chương trình trí tuệ nhân tạo và các chương trình khác đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng, trong đó có vụ đánh bom của Israel ở dải Gaza. Theo ba cơ quan truyền thông thu thập thông tin trực tiếp từ các sĩ quan tình báo Israel, thực tế, lực lượng phòng vệ Israel đã sử dụng, đặc biệt trong những tháng đầu cuộc xung đột, một phần mềm trí tuệ nhân tạo có tên Lavender, trừ cơ sở dữ liệu khoảng 37.000 mục tiêu tiềm năng, được xác định trên cơ sở được cho là có mối liên hệ với những kẻ khủng bố Hamas. Do đó, cơ cấu chỉ huy của quân đội Israel sẽ ưu tiên các chỉ dẫn lạnh lùng của AI hơn là quan sát và đánh giá của binh sĩ trên thực địa khi xác định mục tiêu cần tấn công. Chỉ trong 20 giây, chương trình có thể nhận ra mục tiêu đã được đưa vào cơ sở dữ liệu. xác định mục tiêu đó thông qua nhận dạng khuôn mặt và ra lệnh thực hiện mục tiêu bằng cách cung cấp tọa độ. Việc những thường dân vô tội khác ở trong cùng tòa nhà cũng không có gì quan trọng. Theo các nguồn tin của Israel, số thương vong cao, tức là số nạn nhân thường dân của vụ đánh bom, chính xác là do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cách bừa bãi. Một cuộc xung đột lớn khác trong thời điểm khó khăn này cũng chứng kiến sự ra mắt của trí tuệ nhân tạo trên chiến trường. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái được dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo. Đối với người Ukraine, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo là công cụ quyết định để bù đắp cho sự mất cân bằng về quân số của lực lượng trên chiến trường. Người Nga cũng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các cuộc tấn công, nhưng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xâm nhập mạng để tự động ứng phó với các cuộc tấn công của kẻ thù và xác định các lỗ hổng tiềm ẩn trong mạng. Theo báo quan sát viên Roma, điều quan trọng là hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo phải bắt đầu thảo luận về những thực tế này và nghĩ về một công ước quốc tế như đã từng xảy ra trước đây đối với các kho vũ khí hạt nhân, đặt ra các giới hạn đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự. Ngày nay có vẻ đã khó khăn để có thể điều chỉnh một hiện tượng vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, trong khi cuộc đua đang diễn ra để xem ai có thể là người đầu tiên sản xuất ra những loại vũ khí sát thương mạnh nhất.
Caritas châu Âu tái kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.
Roma, cuộc chiến ở Gaza đã bước vào tháng thứ 8. Caritas châu Âu đưa ra một tuyên bố, trong đó nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, thả tất cả con tin và những người bị giam giữ tùy tiện, cũng như chuyển viện trợ nhân đạo vào giải Gaza.
Giám đốc Hợp tác Quốc tế và Nhân đạo của Caritas châu Âu, Genevieve Turlinden, nói, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải nhắc lại lời kêu gọi cho cuộc chiến ở Gaza. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này, và chúng tôi không phải là những người duy nhất đưa ra các tuyên bố về Gaza trong những ngày này. Với hơn 37.000 người thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, và nhiều lời kêu gọi hòa giải và cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Ông Turlinden cho rằng, có hai lý do cho tuyên bố vừa được Caritas châu Âu đưa ra không có nơi an toàn ở Gaza. Đầu tiên là số nạn nhân vẫn đang gia tăng. Lúc đầu những người thiệt mạng là nạn nhân của pháo kích, nhưng ngày càng nhiều người trong khu vực này đang gặp nguy hiểm do thiếu khả năng tiếp cận dinh dưỡng, thực phẩm và dịch vụ sức khỏe. Và đây là lý do đầu tiên mà Caritas nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn. Ông Turlinden giải thích lý do thứ hai đưa ra tuyên bố vào thời điểm này liên quan đến nghị quyết về lệnh ngừng bắn vừa được biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông nói, chúng tôi tin rằng đây cũng là động lực quan trọng để nhắc lại lời kêu gọi và thúc đẩy điều này từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Caritas châu Âu cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình ở bờ Tây, nơi hơn 500 người Palestine và 12 người Israel đã thiệt mạng kể từ tháng 10. Trong đó, các gia đình Palestine đang gặp khó khăn vì nhà cửa bị phá hủy, di chuyển hạn chế và mất sinh kế. Theo Giám đốc Hợp tác Quốc tế và Nhân đạo của Caritas châu Âu, số vụ phá hủy và bị tịch thu mà người Palestine đang phải đối diện ở bờ Tây là rất đáng lo ngại. Nó nhắc nhở chúng ta về những gì đã xảy ra khoảng 6 tháng trước, khi mức độ tàn phá và phá hủy tương tự xảy ra vào năm 2018 trong việc mở rộng khu định cư bất hợp pháp, khiến ít nhất 289 người Palestine thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Ông Turlinden còn đề cập đến tình hình khó khăn phải đối diện của nhân viên Caritas. Trước khi chiến tranh bắt đầu, có khoảng 100 nhân viên ở Gaza, nhưng với tình hình hiện tại chỉ còn 50 nhân viên nhưng làm việc trong hoàn cảnh rất khó khăn. Ông khẳng định mọi hoạt động của Caritas rất hạn chế, rất mong manh, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì. Đề cập đến một quan tâm khác trong tuyên bố của Caritas châu Âu đối với việc nối lại và tăng cường tài trợ của Liên Hiệp Quốc cho chương trình hỗ trợ người tị nạn Palestine, tổ chức nhân đạo chính hoạt động bên trong dải Gaza, ông Turlinden nhấn mạnh, chương trình này rất quan trọng trong cuộc khủng hoảng, là đối tác phân phối của Caritas ở dải Gaza. Thực tế là trong những tháng qua, họ phải đối diện với một cuộc điều tra về cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel. dẫn đến việc nhiều nhà tài trợ đóng băng quỹ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.